thượng Thích Như Đến, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Mục lục: trước khi vào sách, trang 1, hương thơm loài hoa dại, trang 4, nhân duyên đạo pháp, trang 13, chuyện tình nơi sơn tự, trang 28, tình sư đệ, trang 36, nghĩa trọng tình thâm, trang 46, thế pháp xuất gia, trang 74, thoát vòng tục lụy, trang 89, mẫu tử tình thâm, trang 108, trên đường học đạo, trang 120, hạ sơn hành đạo, trang 144, kết thúc một đoạn đường, trang 149. Trước khi vào sách, trong mùa an cư kết hạ năm nay 1984, sau khi đã viết xong quyển Lễ Nhạc Phật Giáo, tôi định dịch quyển Luận Đại Thừa Khởi Tín từ Đại Tạng Kinh cùng với quý thầy khác, nhưng không thực hiện được ý định đó vì quý thầy bận nhiều Phật sự phải đi xa. Do đó, tôi đình chỉ việc dịch trên. Sở dĩ như thế vì tôi nghĩ tài mình còn non, sức còn kém, đem ý thô sơ, tâm vụng dịch lời kinh Phật chỉ một mình làm sao tránh được những lỗi lầm, thiếu sót. Nếu có nhiều thầy dịch cùng một lúc, văn ý trong sáng mà lại bổ khuyết cho nhau chỗ thừa, nơi thiếu thì hay hơn. Thôi, đành phải chờ dịp khác vậy. Sau đó, tôi bắt đầu viết truyện ngắn để đăng báo, nhất là sau khi viết bài Bão Tuyết Chiều Đông đăng trên báo Khánh Anh số 23 xuất bản tại Paris, đã được nhiều độc giả khắp nơi tán thưởng lối hành văn vừa đời vừa đạo ấy. Và cũng nhờ sự khuyến khích của Thượng tọa Thích Minh Tâm, tọa chủ chùa Khánh Anh, nên tôi lại bắt đầu tập viết văn và xây dựng cốt truyện gửi đăng báo Khánh Anh và một vài tờ báo đạo tại Âu Châu cũng như tại Mỹ. Chuyện kể tiếp là chuyện tình nơi sơn tự. Mới nghe qua đề tài có vẻ cải lương thật, nhiều người Phật tử cười và bảo tôi rằng: sao thầy cải lương quá? Tôi trả lời: đời là một vở tuồng cải lương chứ còn gì nữa. Thượng tọa Minh Tâm lại chua thêm vào: thế mà người đời ít mấy ai biết được, vì cái nhìn của họ từ đời sang đạo nên ít trung thực. Làm sao bằng người trong đạo nhìn cuộc đời, thực chứng ở đạo để viết cho đời? Điều ấy chưa có người nào viết trọn vẹn được ý nghĩ của nó. Trong khi đó, người đệ tử đầu của tôi, sau khi đọc chuyện tình nơi sơn tự xong, sáng hôm sau đến chùa thật sớm và thưa với tôi rằng: bạch thầy, khoan cho đăng cái chuyện tình ấy đã. Tôi hỏi lý do, người đệ tử ấy trả lời: e rằng thiên hạ sẽ bắt đầu dị nghị về những nhân vật trong cốt truyện không tốt. Tôi mỉm cười và trả lời: Bồ Tát chỉ sợ gây thêm nhân, còn chúng sanh lại hay sợ quả. Chúng sanh cứ mãi gây nhân nhưng chưa bao giờ chịu nghĩ đến kết quả của nó. Ngược lại, Bồ Tát phải đánh đo bất cứ việc gì, trước khi hành động nên chẳng bao giờ sợ kết quả. Tại sao quý người đã tạo tác những nghiệp bất thiện thì đương nhiên phải nhận lãnh cái kết quả ấy, chứ còn chạy trốn đi đâu được nữa. Khi nghe trả lời như thế, người Phật tử này yên lặng ra về đăm chiêu. Những ngày sau đó, tôi tiếp tục viết những mẩu truyện kế tiếp về một người mang tên Ngọc, một nhân vật trong truyện tình nơi Sơn Tự đã được dựng nên. Người đệ tử ấy đọc thấy hay và hỏi là câu chuyện ấy còn tiếp tục xảy ra làm sao nữa. Tôi chưa biết trả lời sao, nhưng trong tâm tôi mong sao cho câu chuyện này viết sớm xong, nhất là phải hoàn thành trước mùa an cư kết hạ của năm nay. Câu chuyện mang tên Tình Đời Nghĩa Đạo cũng có vẻ cải lương thật, nhưng đó là hai bộ mặt thật của một cuộc đời và đạo giáo. Những nhân vật trong cốt truyện cũng có thể là những nhân vật đang sống trong hiện tại ở cận kề tôi, cũng có thể là những bậc đàn anh, đàn chị đã góp mặt với cuộc đời và đạo pháp trong quá khứ. Những nhân vật này cũng có thể được lặp lại trong tương lai. Đây là một câu chuyện có thật, nhưng cũng có thể chỉ là giả tưởng. Ngược lại, nó được giả lập, nhưng cũng có thể là một câu chuyện ở chính ngay trong cuộc đời này. Tôi cũng thầm cảm ơn người đệ tử nhiệt tâm với đạo, đó là thị trên Ngô Ngọc Diệt, đã giúp tôi hoàn thành tác phẩm này từ tâm tư cho đến tình cảm, và nhất là những nhân vật trong truyện đã được dựng nên. Nếu chẳng may vì vô tình có sự trùng hợp hoặc chạm đến tự ái của một người nào đó có hoàn cảnh tương tự với các nhân vật trong cốt truyện, tôi xin nhận sự sơ suất ngoài ý muốn này. Vì trong một câu truyện không thể nào xây dựng những nhân vật toàn những người thánh thiện, mà phải có kẻ ác, người hiền, kẻ lành, người dữ, cốt truyện mới sôi nổi và cũng nói lên được cái tình đời nghĩa đạo ấy nhiều hơn. Kẻ viết truyện tình bất đắc dĩ này là một nhà tu, mong rằng nếu có những lời bóng bẩy trong truyện, cũng xin quý độc giả đừng gán ghép cho ai cả, vì đó cũng chính là bản tính tự nhiên của con người vậy. Nếu câu chuyện này được đến tay độc giả, tác giả mong rằng quý vị nên bình lặng tâm tư để đọc một truyện tình như bao nhiêu truyện tình khác của thế gian. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả những vị đàn na thi chủ, hộ giáo, hộ giới đã giúp đỡ tôi có đủ thì giờ và điều kiện hoàn thành được hai tác phẩm cùng một lúc trong mùa an cư kết hạ năm Giáp Tý 1984 này. Xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị, nhất là những người đệ tử thân thương của tôi sớm lìa được bến mê, trở về bờ giác. Cũng nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, xin hồi hướng tất cả công đức lành đến Kiểu Huyền Thất Tổ, cùng cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được trực vãng Tây Phương. Xin cầu nguyện cho thân mẫu được cao đăng Phật Quốc, và đồng thời cầu cho phụ thân được thượng thọ hơn tuổi bát thập thất tuế của năm này. Xin chắp tay cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, nhân sinh an lạc. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Thích Như Điển, Vu Lan Báo Hiếu, Viên Giác Tự, mùa an cư năm Giáp Tý. Hương thơm loài hoa dại, gió thoảng đâu đây đưa lại mùi thơm xưa ngọt ngào hiền diệu. Như có lần Ngọc đã gặp nơi nào trong quá khứ làm chàng liên tưởng đến quãng đời ấu thơ, đã dệt thành bao mộng đẹp tuyệt trần. Ngày ấy lâu rồi, cách đây mấy mươi năm về trước, nơi vườn nhà của ngoại, Ngọc cùng các anh em của cô cậu nô đùa cười chơi thỏa thích dưới bóng trăng trên bờ ao. Khi trời thanh cảnh vắng, Ngọc cùng chúng bạn trèo lên cây trứng cá ở đầu hè nhà ngoại để nghịch phá, rồi lao mình vào ao bắt cá lòng tong. Thỉnh thoảng bọn trẻ lại ngao ngao rong chơi trong xóm nhỏ để đánh đu, đánh đáo với bạn bè. Tuổi thơ sao hiền diệu quá, như một loài hoa dại trắng tinh, nhưng tỏa ra những hương thơm tinh khiết, tô điểm cho đời một ít gấm hoa. Dầu vô tình hay cố ý, loài hoa chỉ mang nhiệm vụ tỏa hương thơm để người đời hay ngoại vật thưởng thức. Và cuộc đời cũng thế, đời chỉ có giá trị khi mình thanh cao và thánh thiện như những loài hoa dại kia. Quê hương Ngọc ngày xưa đẹp lắm, có cánh đồng cò bay thẳng cánh, có lũy tre làng bao bọc khắp cư dân. Dưới những mái nhà tranh, cứ mỗi độ chiều về, khói lam cuộn tròn thành những vầng mây bạc nhả vào không gian những hình thù kỳ dị. Nơi đó có người mẹ hiền đang thổi cơm để đợi chồng con đi làm hoặc đi học về. Dưới ánh trăng, mâm cơm được bày ra la liệt trên mặt đất, không thịnh soạn khách sáo như ở thị thành, mà thức ăn toàn là những món của ruộng vườn, nào khoai, ngô, dưa, đậu, thỉnh thoảng lại có thêm vài dĩa chấm cho thêm đậm đà. Mùi gạo mới hòa lẫn với mùi mắm, mùi chanh khiến cho dịch vị của mọi người một cảm giác ngon lành, mặc dù chưa cầm đũa thưởng thức những hương vị ấy. Những bữa cơm thanh đạm như thế mà ngon chi lạ. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhắc đến quê xưa, Ngọc như thấy mới thoáng hiện đâu đây rồi chợt biến. Khung cảnh hiền hòa ấy chỉ có thể xảy ra nơi thôn quê, nơi những cánh hoa đồng thường tỏa hương thơm bát ngát. Nơi thị thành chẳng bao giờ có được cái không khí thi vị trong mát hồn nhiên ấy. Đây là một gia đình kiểu mẫu mà có lẽ mọi gia đình nông dân Việt Nam đều như thế cả. Ngọc sống nơi quê hương hiền diệu ấy với ngoại và mẹ. Còn ba vì bận đi lính đằng xa nên ít khi nào có thì giờ về thăm quê hương cũ. Trong tình thương yêu của ngoại, Ngọc đã lớn lên nơi đó, hòa lẫn với hương thơm của các loài hoa đồng, tạo cho Ngọc cuộc đời có nhiều tình thương và kỷ niệm. Nhưng rồi, chiến tranh đã cướp mất tất cả những gì mà gia đình Ngọc đang có, cũng như bao nhiêu gia đình khác của người Việt Nam lúc bấy giờ. Cây đa đầu làng giờ đây không còn có khả năng vươn cành tre bóng mát tỏa rộng một góc đầu đình nữa, mà đã co quắp lại bởi lửa của bom đạn và chiến tranh tạo nên một hình thù quái gở. Dòng sông xanh vẫn chảy, nước vẫn lững lờ trôi, nhưng nó mang theo đầy máu và nước mắt của dân lành. Cây trứng cá bên bờ ao trong nhà ngoại cũng không còn đứng yên được để mỗi mùa đâm hoa kết trái cho Ngọc và lũ bạn có thể tự do leo trèo hái quả. Ngoại vẫn thường hay kể chuyện đời xưa, chuyện tấm cám, chuyện Quan Âm Thị Kính, chuyện Thạch Sanh Lý Thông cho lũ cháu nghe. Đứa nào cũng thích thú chăm chú lắng nghe. Có đứa vuốt râu ngoại, đứa đấm tay, đấm chân cho ngoại, và vòi ngoại phải kể cho nhiều cho lũ chúng có cơ hội tinh nghịch, cũng như để thưởng thức tài kể chuyện đời xưa của ngoại. Bây giờ cảnh ấy cũng không còn nữa. Ngoại đã ra người thiên cổ sau mấy tuần đau yếu. Ngôi nhà xưa trở nên trống vắng và bỏ ngỏ cho mấy lớp nhện răng. Bà ngoại vì không thể nào ở yên nơi quê hương mà chiến tranh đang tiếp diễn từng ngày một, nên đã cùng gia đình Ngọc rời về nơi thị trấn phố phường, hầu bảo đảm được cuộc sống hơn. Tại đây, Ngọc cũng được dưỡng nuôi bởi tình thương của mẹ, và nhất là của bà ngoại. Bà ngoại đã thay mẹ chăm sóc cho các cháu như người mẹ thứ hai trong gia đình Ngọc. Khi về đến thị thành, Ngọc không có không gian rộng để thả diều, bắt bướm với lũ bạn, cũng như không có được một hình ảnh thân yêu nào gợi cảm như ở chốn hoa đồng. Tại đây, suốt ngày cứ bị giam hãm trong bốn bức tường như chôn chặt cuộc đời thiếu niên và tuổi hoa niên trong một tòa lâu đài không bao giờ mở cửa. Ở thị thành, tình thương của người chung quanh như không có, mà chỉ thấy nơi đấy toàn là sự đổi trác và mặc cả, không như nơi thôn dã. Nơi đồng nội, tuy người dân nghèo nàn, nhưng nội tâm rất mộc mạc, phong phú và tình thương yêu đồng loại rộng lớn như yêu chính cả bản thân mình. Vì thế, Ngọc ao ước được thoát ly khỏi cảnh sống tù hãm này. May cho chàng là năm ấy, ba của Ngọc đổi về một tỉnh lẻ của miền Trung. Chàng theo ba ra đó tiếp tục việc học hành. Ở đây cũng có dòng sông xanh phát nguồn từ dãy Trường Sơn bên mạn Bắc, chảy dọc theo xóm làng mang phù sa đến các làng mạc hai bên sông và cuối cùng mang ra biển. Nơi này không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của chàng thiếu niên mang tên Ngọc, nhưng lứa tuổi hoa niên đầy kỷ niệm của chàng chính là đây, chứ không phải ở chốn thị thành ồn náo. Lúc còn ở với ngoại tại quê lần trước cũng vui, nhưng vì lúc đó Ngọc còn nhỏ, chưa thưởng thức được hết những cái đẹp của thiên nhiên. Bây giờ chàng đã thực hiện được giấc mộng sống gần thiên nhiên và vui với cỏ cây của vùng đất khô cằn sỏi đá ấy. Nhớ những buổi trưa hè nắng chang chang, Ngọc cùng với nhiều người bạn đi tắm sông, đôi khi còn mạo hiểm bơi ra gần tới cửa biển. Ở giữa cái bao la của trời đất ấy, con người mới cảm thấy mình thực sự được tự do và sống gần với trời đất hơn là thời gian trước. Chàng đã sống gò bó trong bốn bức tường của chốn thành thị. Cũng vì thích sống gần với thiên nhiên và vui với cỏ cây, Ngọc đã xin phép ba má để gia nhập vào hướng đạo. Chàng nghĩ đơn giản rằng đi hướng đạo để học được nhiều tính tốt và hợp với sự sinh hoạt của mình nên quyết định đi. Cũng chính đời sống hướng đạo đã rèn luyện cho chàng bỏ được tính tự mãn và háo thắng. Có lẽ mọi người ở lứa tuổi thanh niên đều như thế cả, chứ chẳng riêng gì chàng. Tuổi nhỏ, dáng đẹp trai, con nhà quyền quý, lại có thêm học giỏi là những điều kiện dễ tạo cho con người kiêu sa, tự đắc và ngạo mạn. Nhưng cũng chính những kỷ luật thép của hướng đạo đã tôi luyện có được một tâm hồn cứng rắn, không quỵ lụy trước khổ đau, không thối chí trước bất cứ một sự thử thách nào, nên chàng mới sống được một cuộc sống có ý nghĩa cho đến ngày hôm nay. Và cũng chính nhờ hướng đạo mà ngày nay chàng mới có nhiều khả năng cùng một lúc được như thế. Chàng chưa từng biết mệt mỏi và chưa hề thối thác bất cứ một vấn đề gì, nên những bạn đồng đội đã gán cho chàng tên là Nai Đảm Đang. Gia đình Ngọc theo đạo Phật, nhưng lúc bấy giờ chưa ai biết đạo Phật là gì. Hễ thấy ông bà cha mẹ đốt nhang lễ Phật, tin theo Phật, và chính cha mẹ Ngọc đã dạy cho chàng làm theo. Ngọc đã vâng làm theo nên tạm gọi là đạo Phật. Đúng ra Ngọc phải được đi sinh hoạt trong gia đình Phật tử để được có cơ hội học hỏi giáo lý, và từ đó mới có thể hiểu đạo Phật một cách sâu rộng hơn để được xứng danh là một Phật tử. Nhưng chàng đã không có cơ duyên đến với đạo Phật ở vào lứa tuổi hoa niên ấy, mà chỉ có duyên với hướng đạo. Một hôm nọ, các đội hướng đạo tự chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất thuộc về Phật tử, còn nhóm thứ hai thuộc về Thiên Chúa giáo. Chàng cũng chưa hẳn là một Phật tử, vì có biết được câu kinh tiếng kệ nào đâu, nhưng không thể là Thiên Chúa được. Và Ngọc đã xin gia nhập vào bên hội hướng đạo Phật tử. Đêm hôm đó, cả đội đều nghe anh thiếu trưởng tụng kinh và hướng dẫn cho các đoàn sinh. Trong lúc tụng bài kinh, Ngọc chỉ nghe qua có một lần mà vẫn còn nhớ nằm lòng mãi cho đến ngày nay. Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Thập Phương Chư Phật, Vô Lượng Phật Pháp, cùng Thanh Hiền Tăng, đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhớ Phật, biết sửa lỗi lầm, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Ngựa trong hơn Phật từ bi gia hộ, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui tu tập, phép Phật nhiễm màu, để mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí tuệ sáng suốt, thần thông tự tại, đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Có lẽ đây là một nhân duyên để sau này chàng gần gũi đạo Pháp. Chủng tử Phật đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chàng thiếu niên ấy. Đến bây giờ, khi có dịp tụng lại bài kinh ấy, chàng như đã thuộc nằm lòng và đọc ngân nga một cách dễ dàng, và gợi lại nhiều kỷ niệm của thuở ấu thơ, lúc chàng còn sinh hoạt với hướng đạo. Cũng vì quá hăng say với lý tưởng cứu người, một hôm có hỏa hoạn, chàng lo đi cứu lửa với bạn bè mà quên hẳn về với gia đình để ba má đợi cơm, và chẳng biết chàng đi đâu mà kiếm. Trong cơn thịnh nộ đó, ba chàng đã đốt hết áo quần hướng đạo cho bỏ ghét, cũng như để cảnh cáo và trừng trị một đứa con hư. Ngọc khóc sướt mướt suốt cả mấy tuần lễ, khóc vì không phải tiếc bộ đồ, mà tiếc vì lý tưởng của mình đã bị tan vỡ vì cơn thịnh nộ của ba. Qua mấy trận đòn như tử không làm chàng đau về thể xác, mà việc không tiếp tục sinh hoạt với hướng đạo khiến tâm tư chàng đau buốt não lòng. Những ngày sau đó, chàng vòi mẹ phải may cho được bộ đồ khác, mẹ chiều ý sắm cho, nhưng sợ chàng đâu có dám công khai mặt trước mặt ba. Cái uy của người cha trong gia đình Việt Nam tuyệt đối là thế. Từ đó, chàng cứ cất giấu bộ đồ mãi trong rương, không cho ba thấy, và nhất là giấu kín trong lòng mình một nỗi khao khát muốn sinh hoạt lại với hướng đạo. Nhưng chàng chưa có cơ hội nào để bộc lộ. Nhân ngày Tết, chàng lập kế mời những người bạn đến nhà chơi. Những người này mặc đồng phục hướng đạo đến thăm. Chàng nhẹ nhàng vào rương, lấy ra bộ đồ hướng đạo mới tinh còn thẳng nếp, gấp mặc vào và chạy đến đứng chung để chụp hình với các bạn khác. Kể từ đó, chàng tự nhiên được thừa nhận sinh hoạt lại mà không bị sự cấm đoán của ba. Có lẽ hôm đó là ngày Tết, ba không làm giữ như mọi ngày, và vì có chúng bạn đồng đạo nên ba cũng nể vì và cho chàng tự do theo đuổi lý tưởng ấy. Vả lại, cái giận của ba ngày trước cho đến bây giờ cũng đã nguôi ngoai rồi, không còn rực lửa nữa, nên Ngọc đã được toại ý. Chàng thiếu niên ấy sung sướng mặc lại bộ đồng phục hướng đạo vào mình, như cảm thấy danh dự đã được đền bù một cách xứng đáng. Lứa tuổi 15 của một chàng thiếu niên mới lớn ôm nhiều mộng đẹp, và bao giờ cũng mong chiếm đoạt cho được những gì tinh hoa nhất của vũ trụ vào cõi lòng mới thôi. Thuở đó, chàng chưa biết yêu, nhưng con tim đã cảm thấy như bị thúc đẩy bởi một chút tình trần. Chàng quan niệm yêu đương là trao mắt gợi tình, và một người nào đó có một cử chỉ lẳng lơ với mình là có thể yêu nhau rồi. Chàng thiếu niên Ngọc quan niệm tình yêu đầu đời của lứa tuổi hoa niên đơn giản chỉ có thế thôi. Và chàng cũng đã yêu một người con gái mà như chưa bao giờ được yêu. Một hành động vô tình đụng chạm giữa xác thịt và tay chân, chàng cảm thấy như đã bị vướng vào vòng tội lỗi, nhưng rất sung sướng vì cảm thấy có một cái gì mới lạ giữa hai sự thể khác nhau của cuộc đời. Có thể nói rằng cuộc đời hoa niên của Ngọc đẹp nhất là lúc này, và có lẽ chẳng bao giờ trong đời chàng sẽ được tái tạo lại lần thứ hai như thế nữa. Sau khi vì lý do quân ngũ, ba Ngọc phải thuyên chuyển về một đô thị, chàng cũng phải về theo để sống với sự bồn chồn lo nghĩ. Và cũng kể từ đó, Ngọc đã chôn vùi đời niên thiếu vào dĩ vãng, như cánh hoa dại ngoài đồng đã bị vùi lấp bởi gió sương. Khi về sống nơi đây, chàng đã trưởng thành từ thể xác đến tinh thần, từ con tim cho đến hành động. Ngọc không còn bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa của cuộc đời nữa. Bây giờ, chính những nàng con gái lớn tuổi hơn chàng chừng 4-5 tuổi đã dạy chàng thật sành đời trong sự ái ân, trong tình chăn gối. Ngọc đã lặn hộp trong biển yêu đương, nay cô này, mai cô khác, không một ai có thể ngăn cản được chàng. Vì ba thường đi công vụ miền xa, trong khi đó mẹ chàng vẫn biết con mình như thế, nhưng vì cưng chiều con nên đã để con mặc sức tung hoành. Ngoài giờ học, Ngọc lân la nơi quán cà phê, trong rạp hát hay ở đầu gành sông, cuối chợ để to nhỏ chuyện trò với tình nhân và học đòi theo thói hư tật xấu. Thuở đó, chàng chẳng tự trách mà cứ nghĩ rằng đó là một định luật hiển nhiên của cuộc đời. Có sinh ra phải có yêu thương, cũng như phải ra và phải chết. Giá như lúc đó chàng hiểu được Phật Pháp như bây giờ, thì cuộc đời của chàng trong quá khứ không đắng cay. Và những bài học về tình yêu có lẽ cũng đã chuyển sang một mệnh đề khác. Nhưng có biết đâu chừng, nếu không có những thất bại về tình trường của những ngày xa xưa ấy, làm sao bây giờ chàng có thể hồi tâm trở về với đạo một cách nhanh chóng như thế? Tất cả đều do định nghiệp, mỗi người sinh ra đều do một nghiệp lực chi phối. Con người chỉ là một sinh vật thực hiện những gì sẵn có như đã trở thành một định luật. Sau này, khi hiểu được Phật Pháp, chàng mới biết nghiệp lực cũng có thể hoán chuyển được. Chứ thuở bấy giờ, đâu có ai hướng dẫn mà chàng có thể biết được. Ở trường, Ngọc vẫn dẫn đầu lớp vì bị rầy la. Mỗi khi cha chàng có dịp kiểm soát bài vở, cũng vì sự ỷ lại vào sức học của mình, nên sự hoang chơi vô độ mỗi ngày một gia tăng. Chính chàng cũng không thể nào kềm chế nổi tâm của mình được. Vì thế, các thói hư tật xấu hiện bày nhiều hơn trước. Mặc dù ngày đi du học gần kề, nhưng chàng vẫn la cà hết nơi này đến chốn nọ, và tán tỉnh hết người tình này lại trở sang người tình khác. Ba chàng hơi nóng tính nên chẳng chịu được thói hư tật xấu của con. Đã đắng không biết bao nhiêu trận đòn mà Ngọc cứ chứng nào tật ấy. Còn mẹ chàng, một bà mẹ như bao nhiêu bà mẹ khác, biết rằng con hư như vậy nhưng vẫn cố che đậy tội lỗi cho con, để từ đó mới mọc thêm ra nhiều ung nhọt khác. Với tuổi 17, chàng đã đậu tú tài hai, nên tâm tính háo thắng và lòng kiêu căng tự đắc ngự trị dẫy đầy nơi chàng. Do đó, chẳng có việc gì làm chàng ngao ngán, chàng phải thực hiện cho bằng được mọi ước muốn mới thôi. Cũng nhờ vào sự thông minh lúc nào cũng đổ đầu lớp, cộng thêm vào cái dáng vẻ đẹp trai, lúc nào chàng cũng được nhiều cô nhân tình để ý. Ngọc thường tự ví mình như một chất mật, và những người đàn bà là những con ong. Lẽ ra chàng phải ví chàng là những con ong mới đúng, nhưng ở đây thì ngược hẳn lại. Vì Ngọc quan niệm rằng những gì mình chạy đi tìm kiếm lại thường hay xảy ra ngoài tầm tay, mà chỉ có những gì mình không mong cầu, nó lại cầu cạnh mình. Nên sự lý luận trên chàng cảm thấy hữu lý lắm. Có lần chàng mang một chiếc lồng đèn kéo quân đem tặng cho một người yêu nhân lễ Trung thu năm nọ, nhưng nàng không chịu nhận. Có lẽ nàng đã có người yêu khác, hoặc giả nàng thấy Ngọc chẳng xứng đáng với nàng. Và cuối cùng chiếc lồng đèn kia được đem trả lại cho chủ của nó. Ngọc ôm chiếc lồng đèn vào lòng như ôm một nhân tình trong mộng tưởng. Chàng vẫn còn treo chiếc lồng đèn ở đó, và mãi cho đến ngày nay, cứ mỗi lần nhớ đến chiếc lồng đèn, lòng chàng lại liên tưởng đến người xưa, như bao nhiêu người đàn bà khác đã qua trong đời chàng. Kỷ niệm nào rồi cũng lui về trong dĩ vãng, và thời gian nào rồi dễ bỏ mình lại sau lưng để tiến thêm lên một giai đoạn khác. Ngọc cũng thế, tuổi ấu thơ với đầy hoa và mộng của đời chàng đã ra đi, và nhường lại cho chàng một cuộc đời thanh niên với nhiều hứa hẹn trong việc học hành nơi xứ lạ. Chàng đã thật sự ra thành phố mang nhiều kỷ niệm ấy, xa luôn cả học đường, với tình yêu và tình thương của gia đình, cũng như của bè bạn. Chàng đã đến đây để xây dựng một tương lai, mà tương lai ấy của chàng có liên hệ mật thiết với ngôi chùa Đại Giác và sư phụ trụ trì trong những năm tháng chàng có mặt tại xứ người.